Kim Anh thân chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chương trình Góc Vườn của tôi được phát sóng định kỳ trên làn sóng phát thanh của SBS Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Trong chương trình tuần trước, quý vị đã có dịp làm quen với chị Nguyễn Phương Bắc từ Melbourne với những chia sẻ về cách trồng và chăm sóc sen đá. Chơi sen đá không chỉ đơn giản là cách trồng, chăm sóc mà còn là một môn nghệ thuật. Từ bước chọn các chậu theo hình dáng, màu sắc hài hòa với cây để tạo nên những hình dạng khác nhau. Chơi sen đá đã được gần 3 năm, thì chị Bắc hiện có khoảng 100 loài sen đá trong vườn nhà và tạo được các hình dáng đa dạng khác nhau. Chẳng hạn như dịp Giáng sinh thì chị tạo hình cây Noel hay là các vòng sen đá treo cửa. Còn dịp Tết thì tạo thành các chậu sen rực rỡ sắc màu trưng bày trên bàn ăn. Trong chương trình tối nay, chị Bác sẽ tiếp tục chia sẻ các cách nhân giống sen đá, cũng như cách phòng ngừa, chữa trị các bệnh thương gặp ở sen đá từ chính những trải nghiệm của mình.
Bác chơi sen đá từ cái hồi mà bùng dịch đến giờ thì chắc cũng gần 3 năm. Vậy thì cái bộ sưu tập sen đá của Bác là hiện giờ là có khoảng bao nhiêu loại rồi?
Giống như các anh chị chơi trong hội ấy, ai mỗi người mua về được sen, nắp sen phổ biến thì gần như ai cũng có. Thế nhưng một loại sen theo kiểu gọi là sen đột biến ấy, thì mọi người thường là ai có thì sẽ theo kiểu là chia sẻ cho nhau ấy, cắt cho nhau cái đầu, cho nhau cái lá. Về dần dần thì về cơ bản là các anh chị chơi trong hội thì ai cũng có tương đối. Nói chung khoảng tầm trên dưới 100 loài. Các anh chia sẻ nhau, có thể tụi ai có sen quý ấy, thì chỉ cần chọc cái lá thôi là mình dâm xuống rồi nó lại đẻ con.
Nhắc đến cái việc mà dâm lá rồi đẻ con nhân giống thì bắt nhân giống các cái cây sen đá như thế nào để mà giúp cho cái tỷ lệ thành công của mình cao hơn á?
Sen đá thì dễ nhân giống lắm bạn. Mình có thể nhân giống từ cái lá của nó này. Mình có thể nhân giống từ cái đầu, mình cắt cái đầu nó mình dâm xuống này. Mình có thể nhân giống bằng cách lấy cái lá, nhân giống từ lá thì có nhiều loại. Mình nhân giống trong nước hoặc là mà nhân giống từ đất. Cái nhân giống từ lá thì việc quan trọng là bạn phải chọn được những cái lá già nó ở phần gốc ấy, và mình nhẹ nhàng mình bẻ nó ra khỏi thân làm sao để cái lá nó được bảo tồn, nó không bị xước xát xước xẻo gì. Sau đó thì mình đem những cái lá vừa ngắt đấy ra, mình đặt ở cái nơi nó khô thoáng để cái cuống lá nó khô lại. Sau đến khoảng 2 đến 3 ngày bắt đầu mình mới đem chúng, nó khô rồi thì mình mới đem đặt chúng trên cái nền đất ẩm, mình đất ẩm thôi nhá, đừng ướt. Mình cứ để lá ở cái nơi thoáng mát, đừng có ánh nắng trực tiếp vào, thì sau 1 đến 2 tuần là mình sẽ bắt đầu thấy những cái mầm non nó mọc ra từ cái lá đấy, và bắt đầu nó phát triển dần thành cây con. Thì cái cây con đấy thì mình để khoảng 1 đến 2 tháng, khi mà chúng cứng cáp rồi thì bắt đầu mình mới cái lá mẹ nó héo đi rồi thì bắt đầu mình cắt cái cây con ra rồi mình mới đem trồng vào những cái chậu. Thế thôi, thì đấy là đối với là trồng lá. Rất đơn giản là mình ngắt lá này, lấy lá ra này, đặt chúng vào cái đất ẩm ẩm thôi để ở cái nơi khô thoáng, không có ánh nắng trực tiếp. Thế sau đó thì 1-2 tuần thì bắt đầu có cây con, còn sau khoảng 1-2 tháng cây con nó bắt đầu nó gọi là cứng cáp rồi thì bắt đầu mình đem chúng ra mình trồng vào trong chậu. Và cách khác mà bọn mình hay chơi là bọn mình muốn nhanh thì là bọn mình cắt đầu cái cây đấy, cắt cái phần đầu ấy đi của cây đi, xong mình để cái phần đầu cũng ở nơi khô thoáng cho nó lành cái vết thương. Sau đó thì cắm chúng xuống đất ẩm thì cái đầu sống, còn cái phần thân còn lại nó cũng sẽ bắt đầu nó đẻ con ra. Phần gốc là nó sẽ đẻ con ra.
Ngoài cái cách là mình nhân giống bằng cách dâm xuống đất thì còn cái cách nào khác không?
Còn một cái cách khác cũng từ lá đấy, nhưng mà thường thì nó cũng hơi cầu kỳ, là ngày xưa mình chơi là mình hay lấy một cái bên dưới là một cái bát nước ấy, mình bọc một cái màng ni lông bọc thực phẩm ấy. Thế xong rồi mình lấy những cái lá đấy, mình khoét cái lỗ nhỏ, mình cắm nó xuống để cái hơi nước nó bốc lên đó. Hơi nước bát nó bốc lên cái lá đấy rồi nó đẻ con ở đấy. Nó cũng hơi mất thời gian, và đối với những cây nó quý ấy, những cây đột biến ấy, những cây quý thì những cái lá đấy mình sẽ, hoặc là vào cái mùa ví dụ như thời tiết nó nắng nóng hoặc gì đấy, thời tiết khí hậu nó không ổn định ấy, thì mình sẽ dùng cái phương pháp là mình cho nó vào trong nước như thế. nước để hơi nước nó bốc lên, cảm giác lúc nào cái độ ẩm nó cũng phù hợp cho cái lá để nó ra con ấy.
Nghe như vậy thì có vẻ chăm đất nó dễ hơn là nước ha.
Thực ra thì là sen nó cũng sẽ dễ đẻ con lắm, cái lá đấy là mình cứ vứt xuống. Thế nên từ những cái cây sen mà nó gọi là sen dù ấy, sen nó là đột biến hay gì ấy, thì là mình cứ vứt lá xuống sau một mùa, bây giờ cái vườn của mình nó lên rất là nhiều. Thế bạn bè sang thì lại ngắt vài cây cho, cả bụi cho, vì nó lên nhiều lắm, sau một năm nó lên rất là nhiều luôn.
Cái sen đá đó mình trồng ở ngoài vườn với lại cái sen đá mà mình trồng ở trong những cái lọ nhỏ nhỏ, nó có khác nhau không vậy bác?
Ban đầu ngày xưa thì những cái sen quý, những cái dòng mà sen bọn mình hay gọi là sen béo, mua về thì thường chỉ trồng trong chậu đó. Nó hiếm, hồi đấy nó quý thì nó hiếm. Thế nhưng mà sau này cái lá mình cứ vứt ra nó nhiều quá, mình cứ tỉa bởi cái chân lá để cho cái thân nó cứng ấy. Và nó có cái dáng nó đẹp ấy. Thì tất cả những cái lá mình tỉa gốc mình cứ vứt ra vườn thì bây giờ nó lên rất là nhiều. Thế nên bản chất thì nó cũng chẳng khác gì nhau bạn ạ. Do mình thích cái loại nào thôi. Nhiều khi mình trồng trong chậu thì mình stress nó, tức là cái chậu ấy nó nhỏ, đất ít. Đấy, thì mọi người hay gọi là stress cho sen ấy, thì mình để nó ít đất và nhiều khi để cho nó thật thật là khát nước ấy. Xong đầu mình bắt đầu mình cho nó uống nước, cái cách mình stress nó thì cái cây nó sẽ mập hơn, tức là nhìn nó mập ú. Còn nhiều ngoài vườn thì nhiều khi mình cứ mặc kệ mưa kệ nắng ấy, nó lên thì nó giống như sen cỏ nó lên ào ào ấy, thì nó cái form nó sẽ không được đẹp như là mình trồng trong những cái chậu. À, thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà trồng trong những cái chậu thì mình tỉa tót được, mình quét được nó thì nó sẽ mập, lá nó mập hơn, rồi thân nó cũng sẽ cho cái form mà mình muốn, nó dễ hơn, thế thôi.
Thì sau một cái thời gian mà trồng sen đá như vậy thì bác có thể chia sẻ với mọi người là các bệnh và vấn đề thường gặp khi mà mình trồng sen đá để mà mình có thể chữa trị hay là ngăn ngừa chúng?
Các bệnh và thừa sen đá thì thường nó có một số bệnh, như là thứ nhất là cái bệnh gọi là tuyến trùng rễ, cái thứ hai là bệnh nấm, thứ ba là dịch, thứ tư là cây chống nắng và thứ năm là cây bị nám. Đó, thì cái tuyến trùng rễ là cái bệnh mà gây ra tỷ lệ chết cây gần như là 100%, nó rất là khó, thì nó rất là khó phát hiện, và khi phát hiện ra thì gần như là cũng khó cứu lắm. Giải thích đơn giản là lúc cái cây, cái bệnh này nó tức là lúc mà mình mới trồng ấy, thì cái rễ cây nó yếu ấy, thì những cái con tuyến trùng nó sẽ chui vào cái rễ của nó và nó làm hỏng cái rễ, dẫn đến đó là cây đã bị chết. Này thì có thể giải quyết bằng cách là mình có thể dùng cái thuốc tím để diệt các loại côn trùng, hoặc là có thể trộn thuốc tím vào các cái giá thể mà để trồng đất ấy, mà mình trải lên cái chậu, trải đều lên cái mặt chậu cây để nó tránh những cái con đấy nó xâm nhập vào rễ. Thôi còn khi mà nó đã xâm nhập rồi thì đúng là cũng rất là khó để phát hiện, khó để mà chữa, mình chỉ phòng nó thì tốt hơn bằng cái thuốc tím ấy. Thế còn cái bệnh thứ hai là bệnh nấm. Bệnh nấm này thì là hay gặp ở sen đá, xong cái môi trường mà nó không được thông thoáng, mà những cái thời tiết nó nồm ẩm ấy, thế cái độ ẩm cao thì nấm nó sẽ xuất hiện và nó sẽ hình thành những cái chấm màu nó sập sậm ở trên lá, xong nó lan ra hết cây. Thế nên là để tránh cái bệnh nấm này thì mình nên đặt sen đá ở những cái nơi mà nó thoáng. Như cái bệnh này thì mình có thể dùng các loại thuốc mà trị nấm á, ở Văn Ninh các bạn. Thế còn cái bệnh thứ ba đó là cái bệnh dẹp ấy, thì dẹp thì nó lây nhanh lắm, này, nó rất là dễ lây lan trong vườn này. Nên là dẹp thì cây nó không chết nhưng mà nó sẽ bu kín trên các cái lớp lá, làm cho cây nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Nên là muốn tránh dẹp thì cũng phải đặt ở những chỗ thoáng, không để đọng nước ở trên cái lá cây, bởi vì đọng nước ở trên lá cây thì sẽ rất là dễ gây ra dẹp. Này, trị bệnh của dẹp thì bạn có thể dùng đến cái Movento, hoặc là bạn chỉ cần là lau sạch lá trên nước đi thôi. Đó, và để thoáng. Thế còn cái bệnh thiếu nắng ấy, thì là cái bệnh mà sẽ làm cho cái lá cây mình sờ và nó sẽ mềm, xong nó xòe ra, nó không còn cúp lại được nữa, và nó mất form đi, nó không còn cứng cáp nữa. Khắc phục thì đơn giản thôi, thiếu nắng thì mình mang cây ra nắng. Thế nhưng mà đó là mình sẽ phải mang từ từ thôi, mỗi ngày mình tăng một chút để cây nó thích nghi với cái ánh nắng, chứ đừng mang ra để cả ngày luôn dưới nắng gắt thì cây nó cũng không chịu được, cái gì nó phải có tính thích nghi.
Có bao giờ mà hàng loạt cây sen đá của bác gặp vấn đề cùng lúc chưa?
Ừ, thì sẽ như thế đấy. Ví dụ như cái nấm ấy thì nó sẽ là cái mùa đấy, khi mà nó bị thì sẽ bị cùng một lúc luôn đấy. Kiểu thế. Còn một cái bệnh mà là cái cây nó bị cây bị nám thì nó do nó bị thiếu nắng, thế sẽ gây mềm yếu. Thế nên là để nó sẽ ra những chỗ mà nắng gắt. Ngược lại thì khi mà mình bị, tức là cây thiếu nắng nó cũng sẽ mềm. Còn cây bị nám mà mình để ở chỗ nắng gắt quá thì nó cũng sẽ bị nám và gây ra cháy lá. Làm sao để không thiếu nắng nhưng mà cũng không phù hợp đấy, để bơm nước lên cho cây thì trong khi đó nắng gắt nữa. Thế là sẽ bị gây ra nám một thôi, sau để cho cái bộ rễ nó phát triển nó khỏe đi rồi bắt đầu mới mang dần ra nắng gắt.
Vậy là chơi sen đá cũng không có phải là đơn giản lắm đâu đúng không? Mình cũng phải để thời gian, cũng phải chăm chút.
Ra để chăm chút cho nó, nhưng mà mình chăm nó mình thấy mình vui, mình cảm thấy stress, thấy vui. Thôi đây là nở từ cái lá ra nhìn nó vui mắt lắm.
Tại vì Kim Anh thấy chơi sen đá không phải chỉ trồng cây không, mà nó là một cái môn nghệ thuật. Cái nghệ thuật ở đây còn ở cái khâu là mình, cái nếu mà mình trồng trong chậu, những cái chậu nhỏ chẳng hạn, thì mình phải chọn những chậu nó lạ, nó vui mắt hay là nó đẹp.
Đúng rồi.
Rồi
phong phú nhiều hình dáng, rồi làm sao để màu sắc lại phù hợp với lại cái màu sắc của chậu, phù hợp với màu sắc của cây cho nó hài hòa. Rồi hình dạng của chậu với cây đi với nhau cho trông nó cũng hài hòa. Thì nó tạo nên nét đẹp khác nhau.
Rồi còn uống nắng cái cây nữa đúng không?
Đúng rồi. Làm sao để cho nó kiểu stress cây để cho nó ra được những cái màu khác nhau. Sen đá là thú vui của những người chơi sen lâu là mình stress được cái cây. Để từ ví dụ như đang lá màu này có thể chuyển thành màu khác. Đang cái form lá nó dài dài, nó có thể chuyển thành cái lá nó rất là tròn, béo. Đó. Thế nên đấy là lý do người ta trồng cho những cái chậu nhỏ. Để người ta kiểm soát được cái lượng dinh dưỡng và ánh nắng cho cây, mình có thể đem ra đem vào. Quan trọng là cái dinh dưỡng ấy, có thể stress là để bỏ đói, bỏ khát, sau sau đó đi cho nó ăn, bắt đầu nó sẽ mập lên, nó sẽ thay đổi. Thực ra thì, nhưng mà chia sẻ thì cũng vui, chia sẻ kiện rồi chia sẻ giống với nhau, nó cũng rất là vui.
Trong cái thời gian mà trồng sen đá, tác phẩm nào mà bác thích nhất, mà bác đã có thể làm được thành về cái cách trồng, rồi về cái tạo hình dáng cho cái sen đá đó đó?
Tạo hình thì mình cũng tạo nhiều lắm. Ví dụ như dịp Giáng sinh mình hay tạo thành hình những cái cây thông Noel, hay là những cái vòng treo cửa bằng sen đá để cho bạn nào, cho gia đình. Còn lại thì trồng thì mình trong quá trình chơi sen thì mình vẫn yêu nhất là bạn blue hay variegated, tức là cái bạn blue hay nhưng mà đột biến ấy. Bạn ấy béo nhưng bạn ấy cho những màu sắc lá vằn khác nhau. Thì cái cây đấy đầu tiên mình mua về, thế xong rồi mình chặt đầu, thì bây giờ nhìn nhân dân ra nó cũng được khoảng 6-7 cây. Sau đó thì cũng chia sẻ với các anh chị em trong hội vì nó cũng hiếm ấy. Cây mà mình được tặng, bạn tặng nó cũng quý, xong sau đó thì mình lại nhân được giống ra. Xong rồi cũng chuyển cho được một số anh chị em trong nhóm để mọi người tiếp tục bảo tồn giống. Thì to thì nó cứ theo sự vụ. Ví dụ Giáng sinh thì mà mình làm theo chủ đề Giáng sinh, ngày Tết thì mình có thể cũng làm theo chủ đề ngày Tết, là làm những cái chậu sen rất là rực rỡ, xong màu để giữa bàn ăn đó. Làm những cái cây thông Noel từ những cái sen mini, tạo thành một cái cây thông Noel, hoặc là tạo những cái vòng Giáng sinh. Nói chung là rất theo dịp thì mình sẽ làm như thế.
Cảm ơn bác rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị về cách trồng và chơi sen đá.
Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và những trải nghiệm thú vị, cũng như những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.